cố thoát khỏi báo thân này. Đại chúng có rõ cái từ báo thân, pháp thân, hóa thân không? Nắm một cách rõ ràng được không? Thế nào gọi là pháp thân? Pháp thân là Phật tính, cũng đúng. Ai giải thích gì nữa không? Nó có ba thân Phật. Và chúng ta có ba thân không? Cũng có. Pháp thân là cái lý thể chân như thật tướng, thường trụ vắng lặng. Bản thể chân như thật tướng. Và pháp thân thì thường trụ, không có bị vô thường. Báo thân còn được gọi là cái thân công đức. Ví dụ như đối với Đức Phật, từ khi sanh ra đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cho tới khi nhập Niết Bàn đó, nguyên cả cái thân sống lúc đó gọi là báo thân. Còn chúng ta, cái thân này, cái thân mà chịu các cái quả báo này, sướng có, khổ có, tốt có, xấu có, chịu tất cả các duyên nghiệp này, cái thân này gọi là báo thân. Đối với những vị tu tập thì báo thân còn được gọi là trí huệ thân. Còn hóa thân là gì? Ví dụ như hóa thân Phật ha, như Đức Phật Thích Ca, Ngài đang ở tòa, nhưng mà Ngài muốn độ một cái người xấu xí chẳng hạn, cái Ngài mới hóa thân làm cũng là một người xấu xí hơn như vậy nữa, để tới gần ông kia mà giáo hóa ông kia. Thì cái thân xấu xí thị hiện ra đó gọi là hóa thân. Hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm ứng có 32 ứng hóa thân á. Còn mình có hóa thân không thưa đại chúng? Có không? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi rất là dễ thương như thế này thì đây là một cái hóa thân đẹp. Nhưng mà hồi sáng, hồi ngày hôm qua gì đó, ai chọc mình, cái mình mặt mày đỏ lên, mình la lối um sùm, thì đó là một cái hóa thân dữ như bà chằng, phải không? Thì cũng là cái hóa thân. Còn ví dụ như một người trong đời, một người phụ nữ chẳng hạn, họ là một người thôi, nhưng mà khi mà con nhỏ họ tới gần thì họ là một bà mẹ hiền, phải không? Là một ứng thân mẹ hiền. Mà khi họ hầu hạ cha mẹ họ thì họ là gì? Họ là một người con hiếu thảo. Rồi khi họ với chồng thì họ là một người vợ trong gia đình, vân vân. Nhưng mà nếu cái cô đó là một cô giáo thì khi cô đứng lớp thì cô có còn là vợ chồng, vợ hay là mẹ hay con nữa không? Mà cô là một cô giáo đang giảng thuyết bục, vân vân. Thì những cái mặt khác nhau của một người, nó là những cái ứng hóa thân của chúng ta trong đời sống, tùy duyên để mà hiện bày, tùy duyên để mà độ sanh. Ở đây nói cái câu là cốt thoát khỏi báo thân này là tại vì khi bất cứ ai mà thọ thân thì sẽ bị những cái giới hạn của cái thân này. Ngay cả Đức Phật, đại chúng thấy Ngài có bị bệnh không? Cũng bị bệnh. Tới hồi Ngài đi kiết lỵ, Ngài cũng đau đớn. Hoặc là như Ngài Xá Lợi Phất, trong đêm cuối cùng khi mà về nhà mà tịch á, thì Ngài cũng đi suốt cả đêm ở trong phòng. Cái thân nó phải chịu những cái hạn chế của tứ đại, thành ra nó không được hiệu dụng. Khi ra khỏi cái thân này rồi thì tất cả các cái hoạt dụng vô lượng vô biên nó sẽ được hiện bày. Ở đây còn có một cái nghĩa bóng. Cái nghĩa này thì nói thêm thôi, tại vì mình tu tập cho nên những cái gì có liên hệ tới tâm á, thì mình cũng thấy nó đâu đó. Ví dụ như ở trong tâm mình, nếu không có Phật trụ thì cái tánh giác nó có được hiệu, thì Bồ Tát có được hiệu dụng không thưa đại chúng? Đó, ví dụ như trong tâm mình có khi á, mình cũng thích làm việc thiện, vân vân, mình thích giúp người, thì cái đó là một tâm Bồ Tát xuất hiện. Nhưng nếu cái tâm Bồ Tát này mà không có Phật trụ, một người muốn làm việc thiện mà tâm không tỉnh giác, so sánh với một người làm việc thiện mà tâm tỉnh giác, trầm tĩnh, thì hai người, người nào hiệu dụng hơn? Phải không? Cái từ bi mà nếu không có tỉnh giác, đôi khi nó còn rớt qua ái kiến nữa. Và chán chi việc mình với cái lòng tốt mà mình có làm khổ người khác không? Có không thưa đại chúng? Có. Đôi khi mình rất tốt mà ôi chao, cái người mà lãnh cái tốt của mình họ cũng nhức đầu luôn nữa. Thì cái đó gọi là lúc mà không có Phật trụ thì Bồ Tát không được hiệu dụng. À, có một cái cô đi ngang trong cái công viên á, cô thấy có một cái con cò. Con cò mà không biết nó đi đâu mà nó vướng một cái túi ni lông đầy ắp cả nước. Mà làm sao nó vướng ở trên cái đầu, nó đè trĩu cái đầu nó xuống, tới nỗi mà nó không làm sao nó vùng, nó vẫy được hết. Và suốt một đêm như vậy trời mưa và nó bị cái đó cho tới nó muốn xoay lơ luôn. Thì cô này cô thấy cô rất là tội và cô muốn tới gần nó để mà cô kéo cái túi ni lông nước vướng trên đầu nó ra. Mà cổ thì quá nóng ruột đi, cho nên cổ cứ ào tới để mà cô cứu con cò. Mà con cò mà nó thấy cổ thì nó sợ quá đi, nó lết nó bay, mà nó lết vai cũng không nổi, tại cánh thì đã ướt sũng rồi. Thì có một ông thầy đi ngang, cái chuyện này là chuyện mới đây thôi, cái cổ mới chạy ra cô cầu cứu. Thì ông thầy mới vô, thì khi ông thấy tình cảnh như vậy, thì đây là một ông thầy thường thực tập chánh niệm và thường thực tập tâm từ, cho nên ông biết như vậy, ông mới ngồi xuống, ông mới từ từ cho con cò nó quen có một người ở gần, rồi ông mới từ từ đi tới. Và trong mỗi một cái động tác của ông thì ông đều rải cái tâm từ, ông gửi tới một cái thông điệp là tôi tới để mà cứu chứ không có làm hại, tức là hoàn toàn tâm ý nó buông thần lỏng xuống, chỉ có một tâm từ. Thì con cò nó im lặng và ông tới gần, thì cái cô đó tới cái phút cuối, cái cô nóng ruột á, cái cô thấy gần tới rồi cô chạy tới cô giúp, cái con cò nó sợ quá, cái nó lạch bạch nó bay mất tiêu. Cái cô này cô ngồi đó cô dậm chân mà cô khóc luôn, tại vì cô rất là thương. Cô nói trời, cái con cò nó ngu quá, là nó ngu, mình tới mình cứu nó cứ bay là sao, ai làm gì đâu mà bay hoài. Cái ông này ông mới an ủi, ông thầy mới an ủi cái hai người, bỏ nửa tiếng đồng hồ để đi kiếm nó trong cái khu đầm đó, tại biết nó không thể bay xa. Thì thấy nó ẩn dưới một cái đầm nước và nó rủ rịt hết trơn, là hai con mắt thì đỏ lừ hết trơn rồi. Lần này ông nói cô làm ơn cô ngồi xuống đó. Rồi lần thứ hai ông tới và lần này thì ông thành công. Ông hoàn cứ mỗi một động tác của ông là ông gửi tới tất cả cái sự từ ái, gửi tới cái sự từ ái. Và cuối cùng ông chạm tay được trên cái đầu con cò và ông gỡ cái bọc ni lông nước đó ra. Thì lúc đó là thôi, là nó sụi lơ rồi, lông lá là thôi nó rủ rượt hết trơn. Thì khi mà nó để cho ông giữ trong tay, ông vuốt nó rồi nó yên lặng rồi, với là nó cũng mệt quá sức rồi. Ông ôm nó vô lòng thì ông mới ngoắc cái cô đó tới, tại vì ông biết là cô đó cũng rất là thương con cò, cho nên ông mới nói thôi cô đi nhẹ nhẹ tới đây, và trong cái tay của vị thầy này con cò nó yên lặng, thì cô ông mới nói là thôi cô để cái tay cô vuốt nó đi cho đỡ tức này. Không có đụng nó được. Thì bây giờ cô này cô mới vuốt được cái đầu con cò. Thì như vậy chúng ta mới thấy là tất cả các cái tâm Bồ Tát khởi lên, nếu muốn hiệu dụng nó phải kèm một cái gì? Một cái ông Phật ở đó. Tại vì khi có một ông Phật, có một cái sức tỉnh, thì mình mới đủ tỉnh táo. Chúng ta thấy là trong đời sống khi nào mình cũng muốn làm việc tốt hết, đúng không? Không bao giờ mình muốn mình tệ hết á. Nhưng mà hễ cái ông Phật mình chỉ cần vắng mặt một vài phút thôi, đại chúng thấy không? Là ma đã vào Phật điện. Phải không ạ? À? Chúng sanh đời quá khứ, căn cơ lợi độn, không thể phán xét. Bậc thượng thì trong khoảng một niệm, bậc hạ thì vô lượng kiếp. Nếu khi có lực, tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi lợi tha, trang nghiêm cõi Phật. Cái này thì mình cũng đã quen rồi, đã từng học trong các kinh, là các cái căn cơ lợi độn, người này khác người kia,